Kính chào các chiến hữu thân chào anh chị em. Sau đây là bản tổng hợp tin tức giữa tuần của tôi ngày 21 tháng 11 năm 2018. Trước hết là bản tin Hoa Kỳ. Cuộc đảng tranh nội bộ của nước Mỹ tiếp tục. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ là ông Trump đã nộp cái bản hồi đáp chất vấn của Mueller. Chúng ta thấy rằng thì ông Donald Trump bị Quốc hội Hoa Kỳ chấp thuận cho việc điều tra về cái việc mà trong cuộc bầu cử đó thì có thông đồng với Nga để mà được đắc cử hay không. Thì bây giờ bản báo cáo của ông Mueller cho thấy rằng không có sự thông đồng, nhưng mà Nga có tham chia vào cuộc bầu cử. Và cái ông trong cuộc điều tra này thì ông Mueller đã đòi hỏi ông Trump phải ra để cho ông chất vấn, nhưng Donald Trump không chấp nhận cho chất vấn, và cuối cùng là đồng ý là trả lời chất vấn bằng bản viết. Và bây giờ ông Trump cũng đã nộp cái bản viết ra rồi. Đây là cái tin đầu tiên mà tôi tổng hợp hôm nay. Trong khi đó thì Đảng Dân Chủ tiếp tục là truy ông Trump về nhiều vấn đề khác. Cũng bản tin ngày Đại tiếng nói Hoa Kỳ ngày hôm nay, con gái của ông Trump cũng bị tố là dùng email cá nhân cho công vụ. Thì có lẽ là Đảng Dân Chủ đưa ra cái vụ này là để đối đầu lại cái vụ mà Đảng Cộng Hòa trước đây đã truy bà Clinton về cái vụ là dùng email cá nhân cho công vụ. Đấy là những cái sự tiếp tục, những cái thông tin về cái đảng tranh giữa nước Mỹ, trong nước Mỹ giữa Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ. Trong khi đó thì ông Trump, ông tiếp tục làm nhiệm vụ của ông, và ông tiếp tục bị các tòa án của phe Dân Chủ cản trở ông ấy về những cái việc mà ông đang làm. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, thẩm phán Tiger đình chỉ sắc lệnh của Tổng thống Trump hạn chế người xin tị nạn. Đấy là ông John Tiger, tòa án liên bang tại San Francisco, đã ra phán quyết tạm đình chỉ sắc lệnh mới của Tổng thống Donald Trump về hạn chế dòng người nhập cư bất hợp pháp từ Mexico và xin tị nạn ở Mỹ. Thẩm phán Tiger nói rằng Quốc hội Mỹ quy định rõ ràng rằng người nhập cư có thể nộp đơn xin tị nạn bất kể họ vào Mỹ bằng cách nào, đồng thời nói rằng sắc lệnh của Tổng thống Trump quá khác biệt với thông lệ. Và cái phán quyết này có hiệu lực ngay lập tức trên toàn quốc cho đến ít nhất là ngày 19 tháng 12. Thẩm phán John Tiger được Tổng thống Obama đề cử nhấn mạnh rằng Tổng thống Trump không thể viết lại luật nhập cư để áp đặt một điều kiện mà Quốc hội đã cấm rõ ràng. Vấn đề là bản án này đưa lên tố cáo các viện thì sao? Thì cản trở được thôi. Và trong khi đó thì bản tin ngày 20 tháng 11 ngày 18 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cũng lại lên một việc cản trở nữa, là ông Donald Trump muốn bổ nhiệm ông Whitaker làm Bộ trưởng Bộ Tư pháp thì lại cũng bị kiện nữa. Ba thượng nghị sĩ Dân Chủ ngày 19 tháng 11 đệ đơn kiện Tổng thống Donald Trump về việc bổ nhiệm ông Matthew Whitaker làm quyền Bộ trưởng Bộ Tư pháp, cáo buộc ông Trump tước quyền hiến định của Thượng viện trong vụ bổ nhiệm như thế. Thì ở viện cớ rằng thì bổ nhiệm bộ trưởng thì phải ra tố cáo pháp viện. Về tôi để ý rằng thì ông Trump ông rất là khôn khéo, ông chỉ trong khi bộ trưởng bộ tư pháp chống thì ông đưa làm quyền bộ trưởng nữa, mà cũng bị Đảng Dân Chủ bắt bẻ. Bây giờ đến các tin thế giới thì khi nước Mỹ tiếp tục sắp đặt lại trật tự thế giới mới, chấm dứt những cái thiệt thòi mà nước Mỹ phải chịu đựng. Và nhất là chính quyền Donald Trump tiếp tục túm gáy các nước mà ông Donald Trump tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lên án là chủ nghĩa xã hội cộng sản. Trong đó, cụ thể đằng sau nước Mỹ là Venezuela. bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp. Mỹ xem xét việc liệt Venezuela vào diện nước tài trợ khủng bố. Một nguồn thạo tin ngày 19 tháng 11 2018 cho biết Mỹ đang tính tới việc bổ sung Venezuela vào danh sách các quốc gia tài trợ cho khủng bố. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng vẫn chưa được đưa ra. Việc chính quyền Mỹ đưa Venezuela vào diện này cho phép Washington áp đặt các biện pháp trừng phạt về kinh tế nhắm vào chế độ của Venezuela. Cũng về nước Venezuela thì bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp thấy bản tin vắn. Một cựu quan chức Venezuela nhận tội rửa tiền trước tòa án Mỹ. Anh bị đưa ra tòa án Mỹ và anh nhận tội rồi. Ông này là Alejandro Andrade Sedeno, cựu giám đốc ngân khố quốc gia thời cố tổng thống Hugo Chavez, trước tòa án Florida ngày 20 tháng 11 2018 đã nhận tội tham nhũng và rửa tiền hàng triệu đô la cho một tỷ phú là chủ kênh truyền hình tư nhân là Global Vision. Cũng là sắp đặt lại cái trật tự thế giới mới, là nước Mỹ đang vận động một cái mà tôi đã nhắc nhở từ lâu rồi, là cái quyền bảo cái quyền phủ quyết ở Liên Hiệp Quốc thuộc 5 nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Liên Hiệp Quốc là mái nhà chung của nhân loại được ra đời sau đệ nhị thế chiến, và 5 nước được và Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc có quyền phủ quyết là Anh, Pháp, Mỹ, Nga và Trung Hoa. Và Trung Hoa lúc đó là một trong 5 nước chiến thắng cái đệ nhị thế chiến. Và Liên Xô lúc đó cũng là một trong 5 nước đệ nhị thế chiến. Nhưng mà Liên Xô đã thay đổi thể chế rồi. Và cái ghế Hội đồng Bảo an thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là của Trung Hoa Dân Quốc chứ không phải là Trung Hoa Cộng sản. Nhưng bây giờ lại cho anh Liên Xô là chính quyền hậu Liên Xô, là Liên bang Nga, cũng như anh Trung Cộng là hậu đuổi anh Đài Loan ra khỏi Liên Hợp Quốc và cho anh Trung Cộng vào. Hai anh không phải là hai nước chiến thắng trong nền kinh tế chiến, mà anh được cái quyền đó. Và bây giờ hai cái phiếu phủ quyết đó luôn luôn cản trở những cái sự sắp đặt lại trật tự thế giới mới. Và nước Mỹ là vì những cản trở đó mà nước Mỹ đã có lần là muốn ra khỏi Liên Hiệp Quốc, nhưng mà bây giờ lại có vấn đề mà xét lại cái hai cái phiếu phủ quyết của anh Nga và anh Tàu. Mà cái tin này phía Tây Phương không thấy ai nói cả. Bây giờ cái tin này là đài Tiếng Nói Nước Nga của Sputnik của anh Nga anh lên anh viết ra tôi mới biết. Bản tin ngày hôm nay của đài Tiếng Nói Nước Nga: phái đoàn thường trực của Nga bình luận về ý kiến hủy bỏ quyền phủ quyết trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Bây giờ Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc chưa có đem ra thảo luận, nhưng mà anh Nga anh nhột người ta mới có bàn nhau trong ngấm ngầm về cái chuyện hủy bỏ cái quyền phủ quyết. Thì anh Nga anh nhột quá anh lên tiếng. Thì anh nói rằng thì Nga sẵn sàng thảo luận về bất kỳ lựa chọn hợp lý nào để cải cách Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc mà không có quyền phủ quyết. Đấy là đại diện phái đoàn thường trực của Nga là Alexei Bugulovsky tuyên bố trong cuộc thảo luận về vấn đề này tại Đại hội đồng của Tổ chức Thế giới này. Trước đó, một đại diện của phái đoàn Ukraine đã lên tiếng ủng hộ việc bãi bỏ quyền phủ quyết. Hóa ra là anh Ukraine anh vận động cái này là vì anh bị anh Nga ăn hiếp quá. Và một nhà ngoại giao nói rằng, nhà của Ukraine nói rằng lập trường chúng tôi rõ ràng. Đây là ở Nga, anh Alexei Bugulovsky anh nói lập trường của chúng tôi rõ ràng. Với tư cách là thành viên thường trực Hội đồng Bảo an, chúng tôi lưu ý rằng cơ quan này cần mang tính đại diện hơn, trước hết là nhờ các nước đang phát triển châu Á, châu Phi và châu Tây. Đấy, thế là
mang tính cách đại diện hơn. Nhưng mà ông Bogoravsky nhấn mạnh rằng Moscow sẵn sàng xem xét bất kỳ lựa chọn hợp lý nào để mở rộng thành phần của Hội đồng Bảo an, bao gồm quyết định tạm thời dựa trên thỏa hiệp, nếu nó sẽ dựa trên sự nhất trí rộng rãi nhất trong Liên Hiệp Quốc. Tức là anh Nga này, anh cũng nói nước đôi. Những nỗ lực theo hướng này sẽ không phải ảnh hưởng đến khả năng của Hội đồng để đáp ứng một cách hiệu quả đối với những thách thức mới. À, chắc là anh Nga này bị phủ quyết, anh Nga bắt đầu cái này bây giờ anh nói. Tôi ủng hộ mà bé bị quyền phủ quyết. À, bây giờ châu Âu, tình hình trật tự thế giới mới tuần này cho tôi thấy rõ ràng là anh Tàu là anh bị chiếu cố nhiều nhất trong cái việc anh làm hại cái trật tự thế giới mới hiện nay. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp, châu Âu bắt đầu cảnh giác trước vòi bạch tuộc Trung Quốc. Đây là phụ trang kinh tế của Le Figaro, có tựa đề, bài tựa đề là châu Âu nay đã bảo vệ tốt hơn vốn quý công nghiệp của mình trước một Bắc Kinh háu ăn. Châu Âu không còn ngây thơ nữa. Hệ thống trao đổi thông tin giữa các nước thành viên là bước khởi đầu để châu Âu đối phó với làn sóng đầu tư ồ ạt từ Bắc Kinh. Ý thức mới bắt đầu có được từ khi công ty Media của Trung Quốc mua lại Kuka, nhà sản xuất robot hàng đầu của Đức. Sau vụ này, chính phủ Đức quyết định vào cuộc. Vào lúc Liên Hiệp Châu Âu thương lượng một hiệp ước đầu tư với Bắc Kinh, đây là lúc để Liên Âu cứng rắn hơn. Các doanh nghiệp châu Âu ngày càng khó vào được thị trường Trung Quốc, trong khi Trung Quốc tha hồ liên doanh và chuyển giao công nghệ từ châu Âu về. Một trong những chủ trương chính của Trung Quốc là vươn vòi sang các nước để phát triển, để chiếm được vươn vòi sang các nước phát triển để chiếm được công nghệ, thương hiệu và thị phần. Tại Bồ Đào Nha, tập đoàn Tam Hiệp hiện diện cả trong ngành dầu lửa, hàng không lẫn bảo hiểm y tế. Vào đầu năm nay đã có 3.588 người giàu Trung Quốc nhập tịch Bồ Đào Nha nhờ vào các visa bằng vàng dành cho những người đầu tư trên nửa triệu đô la. Ngay từ đầu năm 2015, cựu chủ tịch ngân hàng đầu tư Bồ Đào Nha Fernando Urich đã báo động nước mình đã trở thành tàu sân bay của Trung Quốc tại châu Âu. Kể từ 2012, Trung Quốc đã đầu tư gần 4 tỷ đô la vào Hy Lạp, bây giờ đến Hy Lạp, với việc kiểm soát cảng Pire, tập đoàn Costco Trung Quốc đã nắm được lá phổi kinh tế của Hy Lạp. Có đến 24% vốn của tập đoàn điện lực IPTO của Hy Lạp đang nằm trong tay các nhà đầu tư Trung Quốc, và một tập đoàn quốc doanh khác đang dòm ngó sân bay Castelli. Trên lĩnh vực viễn thông, Úc tỏ ra cảnh giác cao nhất rồi đến Mỹ. Cả hai nước đều đóng sập cánh cửa với hai tập đoàn Trung Quốc là Huawei và ZTE là Trung Hưng. Tổng thống Mỹ Donald Trump hàm ý Bắc Kinh dùng thiết bị để dò thám. Đức cũng sắp theo chân và Pháp còn đang do dự. Le Figaro nhắc lại kinh nghiệm đau thương của Tổ chức Liên Hợp Châu Phi là sau khi nhận món quà của Bắc Kinh là trụ sở mới toanh ở Addis Ababa, họ phát hiện có những hoạt động bất thường từ nửa đêm tới 2 giờ sáng trong khi không qua làm việc. Hóa ra, từ 2012 đến cuối 2017, các dữ liệu tại đây đã bị chuyển đến các máy chủ ở ngoại ô Thượng Hải. Sau đó, các kỹ sư Trung Quốc trong tòa nhà này đã bị châu Phi đuổi về nước. Và thả cả thế giới cảnh giác với tàu rồi. Và đối phó với những cái đó thì thêm một bản tin nữa của ngày 20 tháng 11 của đài RFI Pháp. Mỹ 2. Một ngân hàng Pháp bị phạt vì phạt cả tỷ đô la vì vi phạm cấm vận. Trong thông cáo công bố hôm 19 tháng 1 năm 2018, Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ quyết định phạt Ngân hàng Pháp Société Générale gần 1 tỷ 4 đô la. Lý do trừng phạt là Ngân hàng Pháp đã có những giao dịch với nhiều nước bị Mỹ cấm vận kinh tế. Và cái Ngân hàng Pháp này không chống lại và đã nộp phạt, đã đồng ý trả phạt để phía Mỹ đình chỉ các cuộc điều tra. Anh đã làm gì? Chính quyền Mỹ chỉ trích Ngân hàng Pháp là đã thực hiện các giao dịch bằng đô la liên quan đến các nước bị Mỹ áp đặt cấm vận kinh tế. Đa số các vi phạm liên quan đến Cuba là 1, dính líu đến Iran là 2, hệ thậm chí cả Sudan nữa. Tổng trị giá giao dịch lên đến 5,6 tỷ đô la. Tổng giám đốc Ngân hàng Société Générale là Frederic Udea tuyên bố rằng: chúng tôi thừa nhận và lấy làm tiếc về những thiếu sót được xác định trong các cuộc điều tra này và đã hợp tác với chính quyền Hoa Kỳ. Trong tương lai, mục tiêu của chúng tôi là trở thành đối tác đáng tin cậy. Ông Udea muốn trấn an và bảo đảm rằng tất cả các số tiền phạt đã được dự toán. Việc thanh toán đầy đủ số tiền này sẽ không ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của ngân hàng trong năm 2018. Thỏa thuận đình chỉ thủ tục truy tố giữa Ngân hàng Pháp và Chánh viện Lý New York đã chấm dứt cuộc điều tra mở ra nhắm vào Société Générale về các tội vi phạm các lệnh cấm vận kinh tế. Tuy nhiên, Ngân hàng Société Générale vẫn sẽ bị chế độ giám sát trong 3 năm và phải trong sạch hóa các giao dịch trong vòng 18 tháng. Không phải là chỉ có 3 cái nước này mà nó sẽ bị điều tra nhiều, cho nên cho anh nộp phạt thì mà em sẽ bị tiếp tục điều tra. À, bây giờ tố cáo nữa. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Nga không chặn được nỗ lực điều tra tấn công hóa học ở Syria. Anh Nga, anh giúp anh Syria bị lên án hoặc và anh Nga thành ngăn chặn cuộc điều tra. Bây giờ bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết là không chặn được. Các thành viên của cơ quan giám sát vũ khí hóa học toàn cầu hôm 20/1 bỏ phiếu áp đảo bác bỏ nỗ lực do Nga đứng đầu nhằm cắt giảm những quyền lực cho phép cơ quan này chỉ mặt đặt tên hay quy tội cho việc sử dụng vũ khí hóa học bị cấm ở Syria. Toàn thể các thành viên của tổ chức cấm vũ khí hóa học viết tắt là OPCW đã bỏ phiếu với tỷ lệ 99 phiếu thuận so với 27 phiếu chống để ủng hộ thông qua tăng ngân sách cho năm 2019, mà ngân sách này một phần sẽ cấp vốn cho các thẩm quyền mới được phương Tây ủng hộ và bác bỏ các đề xuất của Nga và Iran nhằm ngăn chặn nó. Cuộc bỏ phiếu này diễn ra vào lúc căng thẳng dâng cao giữa Nga vốn ủng hộ Tổng thống Syria Assad và phương Tây xung quanh việc sử dụng vũ khí hóa học mang tính hệ thống trong cuộc nội chiến ở Syria. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói giao cho OPCW thêm quyền lực sẽ vượt quá phạm vi của hiệp ước sáng lập của tổ chức này. Công ước vũ khí hóa học năm 1997 là đẻ ra cái tổ chức OPCW. Hàng chục vụ tấn công bằng khí độc sarin và chlorin đã được cả quân chính phủ và phiến quân sử dụng trong cuộc nội chiến ở Syria, theo cuộc điều tra chung của OPCW và Liên Hợp Quốc. Đề xuất do Nga, đề xuất là ngăn cản điều tra đó. Đề xuất do Nga cùng Trung Quốc bảo trợ này sẽ chặn đứng một nhóm làm việc mới được giao nhiệm vụ xác định trách nhiệm trong các cuộc tấn công hóa học ở Syria. Trước đây trách nhiệm này thuộc về cuộc điều tra chung của Liên Hợp Quốc và OPCW cho đến khi Nga bỏ phiếu phủ quyết kéo dài cuộc điều tra hồi năm ngoái. Bắc Kinh vốn bỏ phiếu chống ngân sách cho OPCW đã kêu gọi chấm dứt bầu không khí phân cực và chính trị hóa hiện thời. Theo quyết định của OPCW, một đội gồm 10 chuyên gia sẽ bắt đầu xem xét về Syria vào đầu năm tới. Sứ mạng của đội này sau đó sẽ được mở rộng ra để xác định thủ phạm của các vụ tấn công hóa học trên toàn cầu. Ông Fernando Arias, người lãnh đạo mới của OPCW, hôm 21 đã giành được sự ủng hộ để tăng ngân sách lên 3,6% xuống dưới 70 triệu euro, mà trong đó từ 2 cho đến 2 triệu rưỡi euro sẽ tài trợ cho nhóm điều tra này. Bây giờ quốc tế tiếp tục sắp đặt lại cái trật tự thế giới. Bản tin ngày 20 tháng 1 năm 2018 của đài RFI Pháp: nỗ lực ngoại giao tại Liên Hợp Quốc để chấm dứt xung đột ở Yemen. Trong khi tại Yemen các trận đánh tái diễn ở thành phố Hodeida, thì cộng đồng quốc tế lại có những nỗ lực ngoại giao mới nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài từ năm 2015. Trong những ngày tới, Hội đồng Bảo an sẽ xem xét một dự thảo nghị quyết về Yemen do Anh Quốc đề xuất. Dự thảo yêu cầu có một lệnh hưu chiến thành phố Hodeida, nơi trung chuyển đa phần hoạt động trợ giúp nhân đạo. Kèm theo đó, các bên tham chiến phải dỡ bỏ lệnh phong tỏa để cho phép các tổ chức nhân đạo tiếp tế lương thực cho 14 triệu người dân đang bị nạn đói đe dọa. Tuy nhiên, Ả Rập Xê Út thông qua đồng minh Kuwait ở Hội đồng Bảo an đánh tiếng là không chấp nhận nội dung dự thảo nghị quyết. Đây là dự thảo nghị quyết đầu tiên ủng hộ một giải pháp chính trị kể từ khi cuộc xung đột ở Yemen. Yemen bắt đầu từ năm 2015 nhưng vừa mới được trình lên 15 thành viên Hội đồng Bảo an. Dự thảo này đã có nguy cơ bị Ả Rập Xê Út phản đối. Thế nhưng trước đó, London đã đồng ý xem xét giảm nhẹ đòi hỏi, chấp nhận một dự thảo nghị quyết hoàn toàn mang tính nhân đạo để tránh nguy cơ làm hỏng niềm hy vọng mong manh về các giải pháp chính trị. Quả thực, chính quyền Yemen và phe nổi dậy Houthi đã chấp nhận gặp gỡ tại Thụy Điển trong những tuần sắp tới để đàm phán về hòa bình. Bây giờ, Mỹ tiếp tục sắp đặt lại trật tự thế giới. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Hoa Kỳ chặn mạng lưới tài trợ cho Hamas và Hezbollah ở Syria. Hoa Kỳ đã phá vỡ một mạng lưới liên kết giữa Iran và Nga, nhớ Iran và Nga. Được tin là đã chuyển hàng triệu thùng dầu tới Syria và hàng trăm triệu đô la để gián tiếp tài trợ cho các nhóm chủ chiến Hamas và Hezbollah, vốn bị Washington liệt vào danh sách khủng bố. Hãng tin Reuters trích một tuyên bố của Bộ Tài chính Hoa Kỳ hôm 21 tháng 1 nói rằng mạng lưới phức tạp này có liên quan đến một công dân Syria bị cáo buộc đã dùng một công ty của ông có trụ sở tại Nga để vận chuyển dầu từ Iran sang Syria với sự tiếp tay của một công ty thuộc quyền sở hữu của nhà nước Nga. Syria sau đó đã giúp chuyển hàng trăm triệu đô la tiền mặt cho nhóm dân quân Hezbollah, hoạt động như một đảng chính trị trong chính quyền Liban và cũng là một lực lượng dân quân. Đồng thời, Syria cũng chuyển tiền để tài trợ cho nhóm Hamas của người Palestine đang thống lĩnh giải Gaza. Bộ Tài chính Mỹ tố cáo rằng kể từ năm 2014, các tàu chở dầu của Iran đã tắt bộ thu tín hiệu để che giấu việc giao hàng cho Syria. Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao và lực lượng tuần duyên Hoa Kỳ đã ban hành cảnh báo cho cộng đồng hàng hải về những rủi ro phát sinh từ lệnh trừng phạt vận chuyển dầu đối với chính phủ Syria. Thông tấn Nga trích lời ông Oleg Morozov, một thành viên của Hội đồng Liên bang Nga, cho biết vào cuối ngày 21 tháng 11 rằng Nga sẽ tiếp tục cung cấp dầu cho Syria theo thỏa thuận với Damascus bất chấp áp lực từ Hoa Kỳ. Ông Morozov nói Nga đang hành động và sẽ hành động một cách hoàn toàn hợp pháp. Còn anh Iran thì dĩ nhiên là anh phản đối. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran nói rằng những lệnh trừng phạt của Mỹ là vô bổ, bất hợp lý và không hiệu quả. Để xem như này, có vô bổ, bất hợp lý và không hiệu quả hay không. Và trong khi đó thì anh Ả Rập sẽ bị cái vụ mà ám sát một người ở bên Thổ Nhĩ Kỳ đã bị lên án, và cả thế giới được cái vụ đó không thể chối được. Nhưng mà ông Trump ông lại tiếp tục vẫn ủng hộ Ả Rập Xê Út. Ông nói người ta hành động với tạ thì trừng phạt người ta, nhưng không vì thế mà nước Mỹ là phương hại đến cái đồng minh của Ả Rập Xê Út với Mỹ. Đây là bản tin ngày 21 tháng 1 của đài RFI Pháp. Ông Trump không gì lay chuyển được liên minh với Ả Rập Xê Út. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm nay 21 tháng 1 tháng 18 tuyên bố Hoa Kỳ tiếp tục là đối tác tin cậy của Ả Rập Xê Út. Tuy nhìn nhận là Thái tử Mohammed bin Salman có thể biết vụ mưu sát nhà báo Haman Khashoggi, nhưng ông Trump không muốn hủy bỏ các hợp đồng bán vũ khí cho Riyadh, cho dù nhiều dân biểu nghị sĩ dân chủ và Cộng hòa kêu gọi xem xét lại. Cũng theo ông Trump, vì vậy sẽ rất ngu ngốc nếu hủy bỏ các hợp đồng giữa Riyadh và Washington. Ông nhắc nhở, có đến 450 tỷ đô la đầu tư của Ả Rập Xê Út vào Hoa Kỳ, trong đó có 110 tỷ đô la chi tiêu quân sự. Hơn nữa, trên lĩnh vực an ninh, Ả Rập Xê Út chiến đấu chống lại khủng bố Hồi giáo cực đoan. Và nhất là có cùng kẻ thù chung với Mỹ là Iran. Tuy vậy, tại Quốc hội, nhiều nghị sĩ dân biểu đòi hỏi ngưng các hợp đồng bán vũ khí cho Riyadh sau vụ sát hại Khashoggi. Ngay cả những người ủng hộ trung thành nhất của ông Donald Trump như thượng nghị sĩ uy tín của phe Cộng hòa là ông Lindsey Graham cũng bất bình trước việc Tổng thống Mỹ không lên án vụ này. Ông có lên án nhưng mà ông không hủy bỏ đồng minh, nhưng mà là cái loan tin là ông không lên án. Ông có lên án nhưng mà ông không vì cái lên án đó mà bãi, mà làm phương hại đến cái đồng minh Ả Rập Xê Út rồng đấy. Thông tin lên nó mượt như cái. Bây giờ đến vấn đề Á Châu Thái Bình Dương. Bản tin của đài BBC ngày hôm qua, thỏa thuận của Maldives Trung Quốc chỉ là một chiều. Anh tàu anh đi mua chuộc các chiều bằng cái bẫy nợ này, là vì cả thế giới đẩy. Và chính anh Maldives anh cũng đang xem xét lại. Chính của Maldives đang xem xét rút khỏi một hiệp định thương mại tự do với Trung Quốc. Đây là cựu tổng thống Mohamed Nasheed nói với BBC. Ông nói rằng thỏa thuận thương mại tự do này rất một chiều, những con số không phù hợp. Quốc hội Maldives sẽ không phê chuẩn luật cần có nhằm làm thỏa thuận cho thỏa thuận thương mại này có hiệu lực. Không phê chuẩn nha. Những bình luận này được đưa ra vài ngày sau khi đồng minh của ông Nasheed Mohamed là Soli trở thành tổng thống mới của Maldives. Ông Nasheed, cố vấn cấp cao của tổng thống Soli, đã bị cấm không cho tham gia cuộc bầu cử hồi tháng 9. Không có phản ứng tức thời nào từ Trung Quốc về những bình luận mới nhất này. Nhưng một tuần trước, đại sứ quán Trung Quốc tại thủ đô Male đã bác bỏ một tuyên bố của ông Nasheed, trong đó ông nói đất nước của ông có nguy cơ rơi vào một cái bẫy nợ với Bắc Kinh. Cựu tổng thống Abdullah Yemen, người thân Trung Quốc, đã ký thỏa thuận thương mại tự do với nước này trong chuyến thăm Bắc Kinh vào tháng 12 năm ngoái. Bây giờ bị bãi bỏ. Quần đảo Maldives này Ấn Độ Dương nằm trong hàng loạt quốc gia nhỏ được Trung Quốc đầu tư hàng tỷ đô la xây dựng đường cao tốc và cảng như một phần của sáng kiến vành đai con đường nhằm thúc đẩy thương mại giữa châu Á và các khu vực còn lại của thế giới. Ông Nasheed cũng cho biết Trung Quốc và các công ty đã tiếp quản một số hòn đảo ở Maldives với các hợp đồng thuê có thời hạn từ 50 đến 100 năm. Sao nó giống Việt Nam thế? Ông nói rõ ràng rằng nếu bất kỳ khoản đầu tư nào trong số này ở các đảo mà không phải cho mục đích thương mại thì chúng ta phải xem xét đó. Chẳng có gì được công bố trong 5 năm qua. Và ông Nasheed tỏ thái độ là muốn thân với Ấn Độ, các nước vẫn đang cố gắng khôi phục ảnh hưởng tại Maldives. Ngược lại thì Thủ tướng Ấn Độ, ông Modi, là một trong số những vị khách tham dự lễ tuyên thệ của Tổng thống Soli tại một thủ đô của Maldives hôm thứ Bảy, 17 tháng 18. Và ông Soli cũng dự kiến sẽ thực hiện chuyến thăm đầu tiên của mình tới Ấn Độ vào tháng tới. Tức là gì? Chiến lược vành đai, chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của ông Donald Trump đang phát triển. bây giờ lại có một hiện tượng mới, là cũng vào cái vấn đề mà Ấn Độ Thái Bình Dương thì anh Nga anh nhạo vô bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Nga và Ấn tập trận chung, cuộc tập trận được đặt tên là Indra 2018. Các cuộc tập trận này kéo dài tới ngày 28 tháng 11, quy tụ có sự tham gia của 500 binh lính Nga và Ấn Độ, và bao gồm công tác huấn luyện cho các chiến dịch gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Cái này nhỏ thôi, do 500 lính thôi. Và bản tin bình luận rằng Indra 2018 diễn ra vào lúc căng thẳng dâng cao giữa Nga và phương Tây, và Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO cho biết họ sẽ theo dõi chặt chẽ cuộc tập trận. Mỹ là quốc gia có sự hiện diện quân sự mạnh mẽ ở châu Á, Thái Bình Dương, cũng tuyên bố tương tự. Để Nga anh thò vào rồi. Hồi tháng 9, Nga đã cuộc diễn tập quân sự lớn nhất từ năm 1981 với tên gọi là Vostok 2018, huy động 300.000 binh lính trong màn biểu dương lực lượng sát với biên giới với Trung Quốc, bao gồm các cuộc tập trận chung với quân đội Trung Quốc và Mông Cổ. Bây giờ diễu võ dương hoa khắp thế giới. Bây giờ đến Á Châu Thái Bình Dương, thì tuần trước chúng tôi đã thấy rằng thì cái hội nghị APEC 2018 đã không ra được thông cáo chung. Và bản tin ngày 20 tháng 11 2018 của Đài Tiếng Nói Hoài cũng nhắc lại rằng không ra được thông cáo chung, vai trò APEC bị thách thức. Thực nên APEC và cuối tuần qua POP Moresby Papua New Guinea là một kỳ họp diễn ra bất đồng công khai về mà vấn đề hàng đầu là tranh chấp giữa Mỹ và Trung Quốc về thương mại an ninh và nước nào sẽ là đối tác đầu tư tốt hơn cho khu vực. Thay vì tập trung vào việc hợp tác, chủ đề của thượng đỉnh lần này dường như là xung đột và kiềm chế, vì Bắc Kinh và Washington chỉ trích trực tiếp lẫn nhau về chính sách và lập luận tại sao họ là đối tác an ninh và đầu tư mà khu vực Thái Bình Dương nên chọn. Phía Mỹ thậm chí còn dùng cách dùng từ riêng của mình về Ấn Độ Thái Bình Dương, mà họ cho là trải từ bờ biển phía tây của Mỹ Latin cho đến ranh giới xa nhất của Ấn Độ Dương. Ông Pence đã đề cập APEC chỉ 5 lần, như nhắc đến khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương đến 41 lần. Chỉ nói đến cái hội nghị đó chỉ có 5 lần thôi, mà nhắc đến chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương đến 41 lần trong bài diễn văn của ông trước APEC hôm 17 tháng 11. Được thành lập vào năm 1989 với mục đích là nuôi dưỡng mối quan hệ kinh tế và thương mại xung quanh Thái Bình Dương. APEC lúc đầu hoạt động ở cấp bộ trưởng tới năm 1993 khi Tổng thống Mỹ Bill Clinton thiết lập cuộc gặp thượng đỉnh hàng năm, và mỗi kỳ họp thượng đỉnh nào APEC cũng ra một thông cáo chung khi bế mạc, mà lần này thì không ra được thông cáo chung. Bây giờ đến từ từ về đến Á Châu, bây giờ đến anh Campuchia, thì anh Campuchia là cái đuôi bành trướng của tàu cộng, và vì cái thái độ của anh Campuchia thân tàu cộng là bị Mỹ cảnh cáo nhiều lần rồi. Và bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp cho thấy rằng anh tuần trước thì đã thấy là anh Hun Sen, anh thủ tướng Campuchia đã có thái độ là lùi rồi. Bây giờ đến phiên con trai của anh nói rằng ASEAN có thể phải chọn Mỹ hay Trung Quốc. Bắt đầu nấc được đôi rồi. Cái thái độ là luồn lách giống hệt như anh Việt Cộng nha. Một lúc nào đó các quốc gia Đông Nam Á buộc phải chọn một phe, Mỹ hay là Trung Quốc. Trên đây là tuyên bố của ông Hun Mani, con trai của Thủ tướng Campuchia Hun Sen, khi bình luận về chiến tranh thương mại Mỹ-Trung trong bài diễn văn đọc tại Bangkok ngày 21 tháng 11 2018. Hiếm khi phát biểu ở nước ngoài, dân biểu Campuchia Hun Mani, con trai của Thủ tướng Hun Sen, vừa đưa ra một lời tuyên bố có thể gây chia rẽ lâu dài trong Hiệp hội ASEAN, trong bối cảnh chính quyền Phnom Penh ngày càng ngả theo lập trường của Bắc Kinh về chủ quyền Biển Đông cũng như mở rộng cửa cho đầu tư Trung Quốc. Cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung đang lan ra khắp nơi. Áp lực này chắc chắn sẽ làm cho một cá nhân thành viên ASEAN hoặc toàn bộ ASEAN phải chọn một phe. Nhưng khi được hỏi Campuchia phải chọn phe nào, trưởng Hun Manny được đào tạo tại Úc từ chối trả lời trực tiếp và cho rằng những người có liên can có bổn phận chọn thái độ một cách có trách nhiệm.
Đó là anh Hun Manny này là ai?
Giới quan sát phương Tây không loại trừ khả năng Hun Manny sẽ lên kế nhiệm cha. Con trai của ông Hun Sen đều, các con trai của ông đều tốt nghiệp những đại học danh tiếng Tây Phương. Nhưng khác với các anh đều ở trong quân đội, Hun Manny tiến thân bằng con đường chính trị.
Theo thông tin riêng của tôi, từ mấy chục năm nay tôi theo dõi Campuchia từ khi mà hòa bình Campuchia xảy ra. Thì tôi biết là ngay sau khi mà hòa bình Campuchia xảy ra thì anh Hun Sen đã gửi một anh con trai của anh sang Mỹ học trường West Point, trường đào tạo quân sự lớn nhất của nước Mỹ. Khi tôi nghe cái chuyện này tôi tưởng là anh ấy, không phải, đấy là một anh người anh của cái anh Hun Manny này, tôi quên tên cái anh kia rồi. Vấn đề Biển Đông. Bản tin của đài RFI Pháp.
Biển Đông, Mỹ kiên quyết không nhượng bộ Trung Quốc. Phát biểu tại Hồng Kông ngày 19 tháng 11 năm 2018, một quan chức ngoại giao Mỹ một lần nữa đã nhắc lại rằng Washington sẽ không nhượng bộ Bắc Kinh trong các vấn đề Biển Đông và Đài Loan, cho dù Mỹ vẫn mong muốn duy trì hợp tác ngoại giao cấp cao với Trung Quốc thông qua các cuộc đối thoại song phương và đa phương. Theo nhật báo Hồng Kông South China Morning Post, ông Patrick Murphy, phó trợ lý ngoại trưởng Mỹ đặc trách khu vực Đông Á-Thái Bình Dương của Bộ Ngoại giao Mỹ, từng tháp tùng phó tổng thống Mỹ Mike Pence công du châu Á vào tuần trước, đã quy trách nhiệm cho Trung Quốc là bên đã phức tạp hóa và làm gia tăng mức độ nghiêm trọng của hai vấn đề Biển Đông và Đài Loan đang khuấy động quan hệ Mỹ-Trung hiện nay. Về Biển Đông, ông Murphy cho rằng làm sao đối thoại được khi vào cùng một lúc một quốc gia tiếp tục xây dựng, cải tạo và quân sự hóa, phá vỡ lòng tin. Theo China Morning Post, tuyên bố trên đây nhắc đến việc Trung Quốc bồi đắp đã 7 đảo nhân tạo trên Biển Đông và quyết định triển khai quân lính và vũ khí lên các thực thể này. Các vụ trực diện giữa chiến hạm Trung Quốc và Hoa Kỳ đã tăng lên trong thời gian qua ở Biển Đông, nơi Đài Bắc và Bắc Kinh có tranh chấp với 4 nước Đông Nam Á là Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei. Mỹ đã nhấn mạnh quyền tự do lưu thông của mình trong vùng biển này, trong khi Trung Quốc cho rằng họ có chủ quyền trong khu vực. Bây giờ đến anh Brunei thì sao? Bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp, Trung Quốc và Brunei tuyên bố thúc đẩy việc đồng khai thác Biển Đông. Thăm Brunei ngay sau hội nghị thượng đỉnh APEC tại Papua New Guinea, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Quốc vương Brunei Hassani Bolkiah ngày 19 tháng 11 2018 cho biết hai nước đồng ý đẩy mạnh việc đồng khai thác dầu khí tại vùng Biển Đông đang có tranh chấp giữa Bắc Kinh và 4 nước Đông Nam Á, trong đó có Brunei. Đi đâu anh tàu từ bao lâu rồi? Anh không có chủ quyền ở đó, anh nhận vô chủ quyền. Chẳng hạn các nước phản đối lại thì anh bảo thì gác tranh chấp cùng khai thác, bây giờ ở Brunei cũng lại cái luận điệu y hệt như vậy. Và anh Việt Cộng là luôn vẫn cứ nhắc lại rằng gác tranh chấp cùng khai thác. Sau cuộc gặp gỡ thượng đỉnh hôm qua giữa hai lãnh đạo hai bên, cả Trung Quốc lẫn Brunei đều cho biết họ hài lòng với tiến trình hợp tác về năng lượng và sẽ tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực trong lĩnh vực đó. Vào năm 2013, nhân dịp quốc vương Brunei thăm Trung Quốc, hai bên đã nhất trí thành lập một liên doanh giữa tổng công ty dầu khí hải ngoại Trung Quốc là CNOOC và tập đoàn dầu hỏa quốc gia Brunei là PNBC. Một năm sau, liên doanh mang tên PBS-COSL đã được đăng ký tại Bandar Seri Begawan, thủ đô Brunei, và bắt đầu xây dựng 6 cơ sở khai thác bao gồm giàn khoan và nhà máy nén khí. Tuy nhiên, công cuộc hợp tác Brunei Trung Quốc rất chậm chạp. Anh ta là chuyên môn em một trên một giờ nhưng mà thực hiện rất chậm chạp. Gần đây sau khi ASEAN và Trung Quốc quyết định thúc đẩy việc hình thành bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông, hy vọng đẩy mạnh được việc đồng khai thác sẽ gia tăng. Bây giờ đến anh Phi Lật Tần. Bản tin ngày 20/1/2018 của đài RFI Pháp. Sau 2 năm xoay trục sang Bắc Kinh, xoay trục trong RCEP, Duterte vẫn chưa được đền đáp. Anh Phi Lật Tần là anh xoay trục sớm nhất. Bây giờ tin tức cho biết là chưa được đền đáp. Duterte đã xoay trục quay sang tìm cách cải thiện quan hệ với Bắc Kinh với hy vọng sẽ được sự trợ giúp để phát triển quốc gia 105 triệu dân của ông. Ngược lại với người tiền nhiệm Benjamin Aquino, tổng thống Duterte đã không hề đề cập với Bắc Kinh về cái phán quyết của tòa án trọng tài thường trực bác bỏ cái gọi là chủ quyền lịch sử của Trung Quốc trên 90% diện tích Biển Đông trong phạm vi đường lưỡi bò do Bắc Kinh tự vạch ra. Trong khi đó, tổng thống Philippines lại cố đạt được một thỏa thuận với Trung Quốc về việc cùng khai thác khí đốt ở Biển Đông. Theo nhà phân tích Philippines là Richard Heydarian, những lời hứa của Bắc Kinh đã thuyết phục được Manila dịu giọng trên vấn đề Biển Đông, nhưng Trung Quốc đã không vội thực hiện nữa, luôn luôn vậy, không vội thực hiện những lời hứa đó. Chúng ta biết là Bắc Kinh vẫn có những tính toán địa chính trị. Việc gì mà Trung Quốc phải vội vàng khi mà Duterte đã trao cho họ tất cả những gì mà họ yêu cầu. Theo AP, Bộ trưởng Bộ Ngân sách Philippines là Benjamin Diokno giải thích rằng những chậm trễ trong việc triển khai các dự án một phần là do phía Trung Quốc không nắm rành những thủ tục gọi thầu của Philippines, nhưng ông hy vọng là mọi việc sẽ tiến nhanh hơn. Tức là gì? Anh làm gì ở Việt Nam đấy? Anh cho vay tiền nhưng mà nhà thầu là của tàu, và chắc là anh luật đấu thầu Philippines không cho phép thì cứ chậm chạp. Đối với một bộ phận công luận Philippines thì Bắc Kinh trên thực tế đang dương ra một cái bẫy nợ với Manila, giống như họ đang làm với nhiều nước khác. Nhiều người cũng chỉ trích Tổng thống Duterte đồng lõa trong việc để Trung Quốc đe dọa đến chủ quyền lãnh thổ của Philippines. Theo dự đoán của nhà phân tích Heydarian, nếu sau chuyến viếng thăm của Tập Cận Bình mà đầu tư của Trung Quốc vẫn chưa ồ ạt đổ đến, nếu Bắc Kinh tiếp tục quân sự hóa và bồi đắp các đảo tranh chấp ở Biển Đông, áp lực lên Tổng thống Duterte sẽ còn gia tăng. Phe đối lập Philippines sẽ càng có cớ để gọi Duterte và các đồng minh của ông ta là đầy tớ của Bắc Kinh. Vị thế của Duterte sẽ bị suy yếu trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào năm 2019, được xem là một cuộc trắc nghiệm về nhiệm kỳ tổng thống của ông. Bây giờ đến Bắc Triều Tiên. Anh Bắc Triều Tiên luôn luôn giờ khỏe. Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 20/11/2018, Bình Nhưỡng thử nghiệm vũ khí mới, chứng tỏ quyết tâm, tức là anh ấy hứa với Mỹ là giải trừ hạt nhân hóa, nhưng mà anh ấy dọa là sợ rằng thì là anh yếu đi thì sẽ bị đe dọa về, cho nên bây giờ anh lại tiếp tục thử nghiệm. Mà anh đi dự một cái cuộc thử nghiệm vũ khí, anh chụp hình đăng báo, anh công lên là chúng tôi thử nghiệm vũ khí mới, nhưng mà anh không nói là cái vũ khí gì và hình ảnh cũng cho thấy là vũ khí gì. Đó là một cái đòn chính trị thôi. Để tôi lướt qua cái tin này. Trong khi đó thì cái thỏa thuận về tái lập hòa bình tại Bắc Đảo Triều Tiên giữa Nam và Bắc thì tiếp tục. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Triều Tiên phá hủy các chốt gác trong khu phi quân sự. Việc này diễn ra sau thỏa thuận quân sự của một hội nghị thượng đỉnh hồi tháng trước ở Triều Tiên kêu gọi là đình chỉ tất cả các hành vi thù địch, bỏ một khu vực cấm bay gần biên giới và loại bỏ dần các chốt gác, vũ khí và mìn bẫy khỏi khu phi quân sự chia cắt hai miền Nam Bắc Triều Tiên. Bước đầu, hai nước láng giềng đã đồng ý phá hủy 11 chốt gác trong phạm vi 1 km tính từ biên giới mỗi bên và triệt thoái thiết bị của quân nhân đóng tại thủ đô trước cuối tháng 11.
và ngày 20 tháng 11 thì đã phá hủy tất cả các chốt gác của phi quân sự. Và thêm một cái nữa về cái sự lên uy tín của Nam Hàn ở trên trường thế giới là bản tin ngày 21 tháng 11 năm 2018 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Ông Kim Jong-un được bầu làm tân chủ tịch Interpol. Chúng ta nhớ là mấy tuần trước chúng ta có biết là cái chủ tịch cảnh sát thế giới Interpol đó, là anh Tàu anh gài một anh vào làm chủ tịch. Và anh đó bây giờ bị gọi về tàu, bị bắt bỏ tù và biến mất là vì anh Tập Cận Bình có nhu cầu là thanh toán nội bộ vì anh. Cái anh Mạnh Hoành Vĩ này là ở trong cái phe mà anh Tập Cận Bình đang thanh toán. Bây giờ Interpol chống cái đó thì mở một cuộc bầu và một ông người Nam Hàn được bầu. Hôm 21 tháng 11, ông Kim Jong-un, người Hàn Quốc, được bầu làm tân chủ tịch Interpol thay thế ông Mạnh Hoành Vĩ, người Trung Quốc. Ông Mạnh mất tích hồi tháng 9 trong một chuyến về thăm nhà. Và sau đó nhà cầm quyền Trung Quốc cho biết ông đã từ chức chủ tịch Interpol và đang bị điều tra ở Trung Quốc vì bị nghi là nhận hối lộ. Tại đại hội thường niên quy tụ 194 nước thành viên ở Dubai, tổ chức cảnh sát hành nghị quốc tế là Interpol đã bầu quyền chủ tịch Kim Jong-un làm tân chủ tịch Interpol thay thế ông Mạnh Hoành Vĩ. Và trong cuộc bầu này thì anh Nga anh cũng đưa ra người của anh như anh Thu Anh Nam Hàn. Ông Kim Jong-un, 57 tuổi, một quan chức cảnh sát Hàn Quốc có kinh nghiệm làm việc hơn 20 năm và đã nghỉ hưu từ năm 2015, trở thành quyền chủ tịch Interpol hồi tháng 10 sau khi ông Mạnh Hoành Vĩ từ chức. Thì dĩ nhiên là Tổng thống Hàn Quốc đã chúc mừng ông Kim rồi, nhưng mà trong phải phát biểu hôm 21, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói Hoa Kỳ ủng hộ ông Kim Jong-un làm lãnh đạo Interpol, thể hiện lập trường của Washington chống đối ứng viên người Nga. Đã, chống đối ứng viên người Nga là ông Alexander Prokopchak. Thiếu tướng Prokopchak của Nga là phó chủ tịch Interpol, là một ứng viên giành chức chủ tịch cơ quan quốc tế này. Tuy nhiên, một nhóm thượng nghị sĩ Mỹ tố cáo Nga đã lợi dụng Interpol để trả đũa và sách nhiễu những người bất đồng chính kiến. Bất đồng chính kiến mà lưu vong là anh dùng Interpol để anh đòi dẫn đầu đó. Hôm 20 tháng 1, Điện Kremlin lên án lập trường của các nghị sĩ Mỹ công khai chống đối ứng viên người Nga và cho rằng với hành động đó kể như Washington đã can thiệp vào quá trình bỏ phiếu của Interpol. Đấy, những cái tin tức này chứng tỏ rằng tổng hợp tin tức thế giới của tôi luôn luôn chú ý đến cái sự sắp xếp lại trật tự thế giới của nước Mỹ và các đồng minh. Bây giờ đến Biển Đông, Anh Tàu. Bản tin ngày 19 tháng 11 năm 2018 của Thông tấn xã Việt Nam nhé, Thông tin Việt Nam nhé. Đô đốc Mỹ cảnh báo Trung Quốc đã thiết lập vạn lý trường thành tên lửa trên Biển Đông bằng việc biến các đá ngầm và rạn sáng hô san hô vòng ở Biển Đông thành những pháo đài nhân tạo kiên cố, đồng thời bố trí tại đây nhiều tổ hợp tên lửa đất đối không. Trung Quốc đã chuyển đổi cái gọi là vạn lý trường thành cáp cách đây 3 năm thành vạn lý trường thành sam. Đó là nhận xét của Đô đốc Philip Davidson, chỉ huy Bộ Tư lệnh Ấn Độ Thái Bình Dương, Hải quân Mỹ, trên trang mạng Breaking Defense. Về những cái tin này thì tôi tổng hợp nhiều tin, nhưng mà tôi đem cái tin này là vì là cái nguồn của nó là báo mạng ở trong nước, thì như tôi chỉ đem vào là lấy cái tin thôi, tóm lại là nó viết rất là rất chính xác về cái này, nào là kế hoạch đối phó của Hải quân Mỹ này, này vân vân. Nhưng mà tôi xin lướt qua để vì tôi dồn những cái nguồn khác là tôi đáng để phân tích tổng hợp nhiều hơn. Đây là bản tin ngày 21 tháng 11 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày hôm nay. CSIS là cái cơ quan nghiên cứu chiến lược quốc tế của Mỹ đó,
cho biết là Trung Quốc xây cất trên đá bông bay ở Hoàng Sa. Đấy, thêm một tin tức nữa. Trong một tuyên bố hôm 20 tháng 1, nhóm nghiên cứu của CSIS cho biết, điều đáng chú ý là việc xây dựng này là do vị trí chiến lược của đá bông bay, và có khả năng là việc triển khai nhanh chóng của cấu trúc này có thể được lập lại ở các khu vực khác trên Biển Đông. Đây là anh sẽ phải giấu được, là vệ tinh đã nhận được. Bãi đá này nằm ngay cạnh các tuyến hàng hải chính nối quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa. Vì vậy, nó có thể là một địa điểm hấp dẫn để Trung Quốc lắp đặt thiết bị trinh thám hoặc thu thập thông tin tình báo trên hải trình quan trọng này. Và khi mà Mỹ tố cáo ra thì anh Tàu anh dĩ nhiên anh chối. Nhưng mà lần này thì Bộ Quốc phòng Trung Quốc chưa phản hồi yêu cầu bình luận của báo chí. Nhưng mà Bộ Ngoại giao là cảnh sảng, thì phát ngôn viên đã nói rằng chủ quyền của Trung Quốc đối với quần đảo Hoàng Sa không bị tranh chấp, và không có gì sai trái khi Trung Quốc tiến hành công việc xây dựng trên lãnh thổ của mình. Anh nên nhận vô chủ quyền. Trong một diễn biến khác, một tờ báo nhà nước của Trung Quốc hôm 21 tháng 1 lập luận rằng Trung Quốc nên tập trung hơn vào việc xây dựng các cơ sở dân sự trên các đảo ở Biển Đông, và ít tập trung vào mục đích quân sự để xoa dịu các lo ngại trong khu vực về ý định của Trung Quốc. Anh nên cho rằng thì dân sự thì người ta không ấy, không phải là người ta lo ngại về quân sự dân sự, mà người ta lo ngại vì cái anh ấy nhận vô chủ quyền. Đây là bản tin ngày 21 tháng 11 của đài RFI Pháp tin nhanh. Có cái tin ngộ lắm. Là một ông Steve Bannon là cố vấn của ông Mỹ đó. Là Steve Bannon liên minh với tỷ phú Trung Quốc tố cáo tội ác của Bắc Kinh. Ông Steve Bannon, cựu cố vấn của Tổng thống Mỹ Donald Trump và tỷ phú Quách Văn Quý, đang lưu vong ở Mỹ hôm 20 tháng 1, 11, 18, liên loan báo sẽ cùng hợp tác để phơi bày các tội ác của chính quyền Trung Quốc. Bắt đầu là cái chết mà họ cho là đáng ngờ của tỷ phú Vương Kiện tại Pháp hồi tháng 7. Với một quỹ 100 triệu đô la do ông Quách Văn Quý tài trợ, các cuộc điều tra sẽ được tiến hành về các vụ bắt bớ tùy tiện, ám sát được ngụy trang thành tai nạn, tra tấn tại Trung Quốc. Đấy là bàn tay nối dài của gián điệp Tàu. Tôi có rất nhiều tin để tổng hợp với anh Tàu trong tuần này. Đây tin vắn của đài RFI Pháp ngày hôm nay. Trung Quốc công an chịu thua phóng viên và công dân mạng. Một anh nữ phóng viên bị ăn hiếp nhưng mà bị dân ta bình. Nữ phóng viên Châu Thần báo Tài Tân trong khi làm phóng sự về vụ xả thải hóa chất ở Tuyền Châu, Phúc Kiến đã bị công an hành hung ngày 11 tháng 11 2018. Tối đến, công an xông đại vào phòng khách sạn trong lúc Châu Trần đang mặc áo ngủ và đóng vai là truy bắt cái giang hồ. Và bị Châu Thần tố cáo trước dư luận. Vụ việc gây ra một làn sóng phẫn nộ trong công luận. Nhiều nữ phóng viên kể lại các trường hợp bị công an là tìm cách lạm dụng. Hiện tượng hiếm hoi tại Trung Quốc là lần này chính quyền địa phương phải xin lỗi phóng viên và ngưng chức một sĩ quan công an. Chế độ côn đồ đó. Bây giờ lại tiếp tục những tin tức về anh Tàu, anh Bành Trướng ở Biển Đông như thế nào. Bản tin ngày 19 tháng 11 2018 của đài Á Châu Tự Do. Khách du lịch Trung Quốc ra Hoàng Sa chào cờ hát quốc ca. Bây giờ anh xác nhận chủ quyền của anh bằng những cái hành gì này. Anh mượn cách lại biến cái đảo Hoàng Sa thành cái địa điểm du lịch. Rằng đưa khách du lịch của anh ra Hoàng Sa thì chào cờ và hát quốc ca. Ngày 19 tháng 11 là mang theo cờ hát quốc ca và hô khẩu hiệu Trung Quốc muôn năm. Ở cái đảo Ba Ba. Đảo Ba Ba là một bãi cát nhỏ có diện tích khoảng 1 hectare, thuộc nhóm đảo lưỡi liềm của quần đảo Hoàng Sa do Trung Quốc chiếm được từ Việt Nam trong một trận hải chiến hồi năm 1974. Từ năm Từ năm 2013, Trung Quốc đã tổ chức các tour du lịch biển ra Hoàng Sa đều đặn, bất chấp những phản đối của Việt Nam. Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã gia tăng nỗ lực xây dựng các đảo và triển khai vũ khí ra Hoàng Sa. Theo South China Morning Post, là báo của tàu đó, Trung Quốc đã chuyển hơn 100 tấn đất và 200 tấn nước ngọt cùng 400 cây xanh đến đảo Ba Ba mà Trung Quốc gọi là Gia Gọng vào năm 2013 trong kế hoạch làm xanh hóa khiến Hoàng Sa trở thành nơi thích hợp hơn cho việc sinh sống. Bắc Kinh cũng muốn biến đảo Ba Ba thành một điểm đến của lòng yêu nước, điểm đến của lòng yêu nước khi cho tàu du lịch đến nơi này thường xuyên. Trong khi đó thì Mỹ tiếp tục gây áp lực. Bản tin ngày hôm nay của Đài Á Châu Tự Do, máy bay B-52 của Hoa Kỳ lại bay qua Biển Đông. Hai máy bay chiến đấu B-52 Edge Stratus Fortress của Hoa Kỳ vừa bay qua Biển Đông từ căn cứ không quân Anderson ở Guam trong một diễn tập thường kỳ hôm thứ Hai 19 tháng 11. Thông báo của lực lượng không quân Thái Bình Dương của Mỹ cho biết chuyến bay lần này của máy bay B-52 hoàn toàn tuân thủ luật quốc tế và cam kết về khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương của Ấn Độ Thái Bình Dương mở của Mỹ. Hồi giữa tháng 10 vừa qua, hai máy bay B-52 của Mỹ cũng đã bay qua gần các đảo tranh chấp Biển Đông. Phía không quân Mỹ cho biết những chuyến bay này là những chuyến bay được phía Mỹ tiến hành thường xuyên từ tháng 3/2014 trở lại đây. Máy bay và tàu chiến Mỹ thời gian qua thường xuyên đi vào khu vực Biển Đông, thách thức những đòi hỏi quá đáng về chủ quyền của Trung Quốc tại vùng nước tranh chấp. Hồi cuối tháng 9 vừa qua, Trung Quốc đã điều tàu chiến đi sát đến mức nguy hiểm tàu Decatur của Hải quân Hoa Kỳ khi tàu này đi gần đá Gaven thuộc quần đảo Trường Sa. Bây giờ trong căng thẳng như thế thì tuần trước chúng ta có tin rằng thì tàu Hải quân Mỹ muốn ghé cảng Hồng Kông mà luôn luôn bị tàu cộng từ chối. Bây giờ bản tin ngày hôm nay cho thấy là anh lùi. Bản tin ngày 20/11/2018 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: tàu Hải quân Mỹ sẽ thăm cảng Hồng Kông sau khi Trung Quốc thôi từ chối. Tin tức ngộ lắm, thôi từ chối. Trang web của Cục Hàng hải Hồng Kông cho biết tàu USS Ronald Reagan và ba tàu chiến khác của Hải quân Mỹ đã được chấp thuận đề cập cảng hôm 21/11, tức là hôm nay. Trung Quốc hồi tháng 9 đã từ chối lời đề nghị cho tàu tấn công đổ bộ USS Wasp ghé cảng Hồng Kông. Lần đầu tiên họ từ chối một chuyến thăm kể từ năm 2016. Việc từ chối trước đây diễn ra giữa lúc có căng thẳng gia tăng mạnh liên quan đến Đài Loan và Biển Đông khiến nhiều cuộc giao lưu khác nhau bị hoãn lại. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với hầu như toàn bộ tuyến đường thủy chiến lược và thường xuyên chống lại các tàu hải quân Hoa Kỳ đi vào gần những hòn đảo mà Trung Quốc khẳng định họ nắm chủ quyền ở khu vực. Vào lúc những căng thẳng như vậy vẫn còn, chuyến thăm dự kiến của tàu Reagan diễn ra trước một cuộc họp đã được lên kế hoạch vào cuối tháng này giữa Tổng thống Donald Trump và lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình ở Argentina. Cuộc họp sẽ đánh dấu lần đầu tiên họ ngồi lại với nhau kể từ khi nổ ra một cuộc chiến thương mại gay go giữa hai nước. Đấy là tin ngày hôm qua, và ngày tiếp này là Đài Tiếng Hoa Kỳ ngày hôm nay lại xác nhận là tàu sân bay Mỹ thăm Hồng Kông. Đó, thì cũng là nói đến chuyện tàu Reagan nữa. Và trong cái Mỹ tàu lúc thì căng, lúc thì chùn như thế thì các anh lao nhau ở Biển Đông như thế nào? Anh Duterte, bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Chủ tịch Trung Quốc thăm Philippines và ông Duterte, Tổng thống Philippines, bị hối thúc gây sức ép lên Tập Cận Bình. Ông Duterte đang đối mặt với những chỉ trích từ các đối thủ vì đã nhún nhường Trung Quốc quá nhiều trong chính trị để chạy theo những hứa hẹn cho vay và đầu tư hàng tỷ đô la nhưng chưa được thực hiện và cũng chưa được chính thức cam kết. Hai nhà lãnh đạo hôm 20 tháng 11 chứng kiến việc ký kết 29 văn kiện, đa số đều chung và mơ hồ. Anh Tập Cận Bình này, anh đến Philippines ngày 20 tháng 11, anh ký 29 văn kiện, y hệt như anh Việt Cộng này. anh Tập Cận Bình cũng ký với anh Nguyễn Phú Trọng 30-40 cái văn kiện, đa số đều chung chung và mơ hồ. Từ hợp tác trong giáo dục, văn hóa và phát triển khu công nghiệp cho đến hợp tác phát triển cơ sở hạ tầng, hợp tác nông nghiệp và lập các quy trình vệ sinh cho việc vận chuyển các sản phẩm dừa. Ông Duterte nói hai bên xây dựng được một sự tin tưởng sâu sắc, và ông Tập đã bàn thảo việc tăng cường thương mại và đầu tư và sự tham gia của Trung Quốc vào chương trình cơ sở hạ tầng lớn trị giá 180 tỷ USD mang tên là xây, xây nữa, xây mãi. Mấy anh cộng sản đưa ra khẩu hiệu xây, xây nữa, xây mãi. Tổng thống Philippines nói, với sự tương kính, thành thực và tôn trọng chủ quyền, tôi sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Chủ tịch Tập. Tuy nhiên, trong số 38 dự án của Philippines có sự tham gia của Trung Quốc cách đây 2 năm, chỉ có 4 dự án được cam kết hôm 20 tháng 11. Một dự án trong số đó được thông qua cho một khoản vay từ Trung Quốc để xây dựng một con đập trị giá 232,5 triệu USD. Một dự án khác là thuê một công ty tư vấn cho một kế hoạch đường ray. Hai dự án còn lại là để khởi động các nghiên cứu khả thi về một cây cầu nối các đảo, một đường cao tốc tới tỉnh quê hương của ông Duterte. Đây là 4 dự án. Ông Tập nói, ông và Tổng thống Duterte sẽ nâng mối quan hệ giữa hai nước lên tầm hợp tác chiến lược, tầm cao chiến lược nhé. Và nói thêm rằng họ có nhiều lợi ích chung trên Biển Đông và sẽ tiếp tục giải quyết các vấn đề xung đột. Việc giải quyết các vấn đề này của ông Duterte đã làm những người theo chủ trương, những người theo chủ nghĩa dân tộc đâm ra chán nản. Những người này cho rằng ông Duterte đã phải từ chối không chỉ trích việc xây dựng và quân sự hóa của Trung Quốc, hay là đã không yêu cầu Trung Quốc tuân thủ phán quyết của tòa trọng tài quốc tế năm 2016 có lợi cho Philippines khi phủ nhận tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh đối với toàn bộ Biển Đông. Mặc dù quan điểm của công chúng hầu như ủng hộ nhiệm kỳ tổng thống của ông Duterte, các cuộc thăm dò lại luôn cho thấy sự e dè về chính sách của ông đối với Trung Quốc và quan điểm cá nhân ghét Mỹ của ông. Một cuộc thăm dò dư luận của Social Weather Station đối với 1.200 người dân Philippines được công bố vào ngày ông Tập tới thăm cho thấy 84% trong số họ cảm thấy nếu không phản đối việc quân sự hóa các đảo nhân tạo của Trung Quốc trên Biển Đông là sai trái. Cuộc thăm dò cũng cho thấy sự tin tưởng vào Mỹ vẫn còn rất cao, nhưng sự tin tưởng vào Trung Quốc là rất thấp. Khi được yêu cầu bình luận về kết quả thăm dò, người phát ngôn của Tổng thống là Salvador Panelo nói, chiến lược của ông Duterte là tránh một sự xung đột trong khi hưởng lợi từ việc tăng cường kinh doanh. Thay vì gây hấn, ông ấy sẽ bàn thảo với họ và có được những quan hệ thương mại có lợi cho đất nước này. Bình luận trước cuộc gặp của hai nhà lãnh đạo, ông Panelo thừa nhận về sự chậm trễ của Trung Quốc trong việc đưa ra những cam kết về đầu tư, nhưng cho biết rằng ông hy vọng ông Duterte đủ dũng cảm để gây sức ép lên ông Tập. Phải dũng cảm mới được dám gây sức ép lên Tập. Cũng là Philippines nữa, thì Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày hôm nay, ông Duterte bị đòi công khai kế hoạch khai thác chung của Trung Quốc. Các thượng nghị sĩ đối lập với Philippines yêu cầu Tổng thống Duterte công bố các chi tiết của các kế hoạch cùng khai thác năng lượng với Trung Quốc và cảnh báo rằng một thỏa thuận như vậy có nguy cơ khẳng định tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc vốn không được luật pháp quốc tế công nhận. Ký thỏa thuận với Trung Quốc sẽ khiến Philippines công nhận quyền đồng sở hữu bất hợp pháp với Trung Quốc. Các thượng nghị sĩ thuộc nhóm thiểu số cho biết trong một nghị quyết vào đêm trước chuyến thăm Manila của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Mặc dù hai nước dự định tiến hành khai thác ở những biển không có tuyên bố chủ quyền chồng lấn, nhưng các luật sư và các nhà ngoại giao Philippines vẫn có lo ngại về việc hai nước hợp tác ở những vùng biển mà cả hai nước đều nói thuộc sở hữu của mình, đặc biệt là bãi cỏ rong vốn nằm cách đảo Palawan khoảng 167 km. Các thượng nghị sĩ của Philippines nói rằng bất cứ thỏa thuận nào với Trung Quốc sẽ là vi phạm hiến pháp Philippines và có thể bị luận tội. Phát ngôn viên của Tổng thống là ông Panelo thì nói rằng bất kỳ thỏa thuận khai thác chung nào cũng hợp hiến và hiện còn quá sớm để tính tới sự giám sát của Thượng viện. Bất cứ yêu cầu nào đòi phải công bố hồ sơ là vẫn còn quá sớm và làm tổn hại đến lợi ích của đất nước chúng ta, do hai phía trên thế này vẫn chưa ký thỏa thuận nào. Thế là nó chỉ hứa thôi, nó có ký thỏa thuận nào đâu. À. Bây giờ đến nhanh Đài Loan tỏ thái độ gần. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Đài Loan bắt đầu tập trận bắn là thật trên Biển Đông. Cơ quan tuần duyên của Đài Loan bắt đầu các cuộc tập trận bắn đạn thật trên đảo Ba Bình trên Biển Đông hôm 21 tháng 11. Các cuộc tập trận dự kiến kéo dài tới 23 tháng 11. Và dĩ nhiên là tháng 8 vừa qua, chính phủ Việt Nam phản đối việc Đài Loan đặt pháo trên hòn đảo này và lên kế hoạch tập trận. Trước đây trong tháng, chính phủ Đài Loan nói Việt Nam và các nước khác không nên lo lắng về các cuộc tập trận bắn đạn thật này. Việt Nam cáo buộc Đài Loan là tìm cách làm mất ổn định khu vực bằng việc tiến hành các cuộc tập trận bắn đạn thật trên quần đảo Trường Sa. Phát biểu hôm 3 tháng 8, Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao là Nguyễn Phương Trà gọi các cuộc tập trận của Đài Loan trên đảo Ba Bình là một sự xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam. Nhưng mà anh Đài Loan thì anh bảo yên chí. Các quan chức của Bộ Quốc phòng Đài Loan đã tới đảo Ba Bình để đánh giá hoạt động quốc phòng của đảo cũng như đảm bảo rằng các cuộc tập trận diễn ra an toàn. Các cuộc tập trận dự kiến diễn ra cả trên đảo và khu vực xung quanh. Cơ quan tuần duyên Đài Loan nhấn mạnh rằng các cuộc tập trận là một hoạt động huấn luyện thường xuyên và sự kiện này không phải là tập trận quân sự. Báo Đài Loan dẫn lời Bộ Ngoại giao Đài Loan nói là Bộ đã thông báo cho chính phủ Việt Nam về cuộc tập trận này. Không nói đàng hoàng. Đấy, bây giờ đến anh Tàu, bây giờ anh loay hoay lắm. Nhưng mà bị Mỹ là tiếp tục lên án. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Trung Quốc gia tăng tấn công tin tặc trước cuộc họp Trump tập. Tức là ông Trump ông hứa là gặp anh Tập Cận Bình cuộc họp sắp tới đấy, một cái nước Nam Mỹ đó. Bây giờ Mỹ tiếp tục tố cáo anh Tàu. Một báo cáo của chính phủ Mỹ tố cáo Trung Quốc đã tăng cường tấn công tin tặc nhằm đánh cắp công nghệ của các doanh nghiệp Mỹ trước cuộc họp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến diễn ra vào cuối tháng này. Hãng tin AP trích dẫn một báo cáo của đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer công bố hôm 21 tháng 11 cho biết các nỗ lực tấn công của Trung Quốc nhằm đánh cắp công nghệ và bí mật thương mại của Mỹ đã tăng tần suất và ngày càng tinh vi hơn. Nhớ đấy, tăng tần suất và ngày càng tinh vi hơn trong năm này. Khi được hỏi phản ứng về báo cáo này, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói quan hệ thương mại Hoa Kỳ-Trung Quốc là cùng có lợi và đương nhiên là có những mâu thuẫn thương mại. Cạnh tranh thương mại, anh gọi là mâu thuẫn thương mại. Và luôn luôn nhắc lại hai bên cùng có lợi. Vấn đề là mấy chục năm nay rồi anh cũng có hai bên cùng có lợi. Nhưng mà vấn đề là lợi bằng nhau, trong khi anh ăn gian để anh có lợi nhiều hơn người ta, cho nên người ta mới phản đối. Các quan chức Mỹ và Trung Quốc đã thảo luận để chuẩn bị cho cuộc họp Trump tập và các nguồn tin cho biết Bắc Kinh đã gửi đi các đề xuất bằng văn bản, nhưng không có gì đấy là anh Tàu xuống giọng và anh chắc là văn bản nó nỉ nó giống gì hết. Nhưng mà báo cáo của ông Lighthizer viết rằng Trung Quốc về cơ bản vẫn không thay đổi chính sách công nghệ của mình và hình như đã tăng cường các hành động phi pháp. Báo cáo cho biết cuộc tấn công có thể xuất phát từ các thực thể Trung Quốc được nhà nước Trung Quốc bảo trợ, nhắm vào các công ty điện toán đám mây trí tuệ nhân tạo và các công nghệ khác, và đã tăng từ giữa năm 2017. Trong đợt tấn công đó phải kể đến sự tăng vọt của các hoạt động tin tặc nhắm vào các nhà chế tạo sản xuất Mỹ trong thời gian 3 tháng, kết thúc vào tháng 9, mà theo ông Lighthizer là một hình thức tấn công thường được gắn liền với hoạt động gián điệp kinh tế của Trung Quốc. Gắn liền với hoạt động gián điệp của Trung Quốc. Anh khi mà anh gắn liền với hoạt động gián điệp thì không thể nói rằng là hai bên cùng có lợi và không thể nói là phải tin tưởng lẫn nhau. Anh dẫn đẹp người ta và bảo người ta phải tin tưởng anh hả? Ôi.
Chẳng những thế mà Mỹ còn đưa ra những cái đe dọa khác nữa. Bản tin của đài BBC ngày hôm nay, Mỹ hàm ý muốn trục xuất Trung Quốc khỏi WTO, World Trade Organization, tổ chức thương mại toàn thế giới đó. Một trong những cố vấn kinh tế hàng đầu của Tổng thống Trump vừa đưa ra đề nghị có thể trục xuất Trung Quốc ra khỏi tổ chức thương mại thế giới. Trong một cuộc phỏng vấn của đài BBC, ông Kevin Hassett, chủ tịch hội đồng cố vấn kinh tế của Tổng thống Mỹ nói, Trung Quốc đã thiếu cư xử với tư cách là một thành viên của WTO. Tổ chức này đã làm Hoa Kỳ thất vọng. Chiến lược cứng rắn của ông Donald Trump về thương mại quốc tế đang đạt hiệu quả. Chế sự di chuyển đi lại nhằm tránh sự phát triển của cơ quan chức năng, mục đích nhằm thay đổi thể chế chính trị, ghê lắm, xóa bỏ điều 4 hiến pháp về sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, hướng đến xây dựng chế độ chính trị đa nguyên đa đảng, tam quyền phân lập. Cái này là tội nặng lắm nha. Tang vật của vụ án có một số danh thiếp có hai mặt. Một mặt có ghi nhiều dòng chữ tiếng Việt là Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ, và một mặt còn lại có nhiều dòng chữ tiếng Anh. Quyết định hoãn phiên tòa không ghi thời gian và địa điểm mở lại phiên tòa. Nó chỉ hoãn đấy mà nó không nói là bao giờ thì là... Trong khi đó thì bản tin rất là ngộ. Tôi lật lại cái bản tin cũ để tôi thấy là ý nghĩa của những cái phiên tòa này như thế nào. Là bản tin ngày 20/11/2018 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Việt Nam thông qua luật đặc xá sửa đổi để đáp ứng nhu cầu đối ngoại đó. Là đối ngoại của nó bị tịt và người ta đặt vấn đề nhân quyền, nó bỏ tù người ta nhiều quá thì bây giờ nó muốn thả tù, mà thả tù một cái vô lối như là nó trục xuất cô mẹ nấm sang Mỹ này kia, trong khi người ta phạt 10 năm tù mà nó chẳng nói thì là nó tại sao lại thả tù, thì nó lộ lộ ra là nó thả tù để mà đạt được cái sự mà nhẹ tay của các nước mà nó đang cần giao dịch thương mại để mà nó kiếm tiền. Bây giờ nó sửa cái luật đặc xá này để nó biện bạch cho cái việc nó thả tù. Thông qua đặc xá để sửa đổi để đáp ứng nhu cầu đối ngoại. Chiều ngày 19/11, Quốc hội Việt Nam đã biểu quyết thông qua luật đặc xá sửa đổi với kết quả biểu quyết tán thành hơn 92% và có hiệu lực vào ngày 1/7/2019. Điều 22 của luật đặc xá sửa đổi nêu rõ, trong trường hợp đặc biệt để đáp ứng yêu cầu đối nội đối ngoại này, yêu cầu đối nội đối ngoại này, đối ngoại này rõ ràng, chủ tịch nước quyết định đặc xá cho người đang chấp hành án phạt tù có thời hạn, người đang được hoãn chấp hành án phạt tù, người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, người đang chấp hành án phạt tù. Theo một báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổng kết luật đặc xá trong 10 năm qua cho biết, chỉ có 14 người được đặc xá thuộc trường hợp đặc biệt để đáp ứng nhu cầu yêu cầu đối ngoại của nhà nước. Tuy nhiên, cơ quan này không cho biết 14 người đó là ai. Theo một nguồn tin ngoại giao, vào năm 2004, khi đang thụ án chung tù chung thân, ông Nguyễn Hữu Cầu, một cựu sĩ quan quân đội Việt Nam Cộng Hòa, đã được chủ tịch nước Trương Tấn Sang ký lệnh đặc xá sau 32 năm bị giam cầm. Và cũng trong năm 2014, thầy giáo và là nhà hoạt động nhân quyền Đinh Đăng Định ở Đắk Nông cũng được đặc xá vì mắc bệnh ung thư ở giai đoạn cuối. Bây giờ đến luật đặc xá sửa đổi năm 2018 này không đề nghị đặc xá đối với những phạm tội phá hoại cơ sở vật chất kỹ thuật của nước, tội chống phá cơ sở giam giữ, ngoài tội phản quốc, phản bội tổ quốc, tội gián điệp, tội khủng bố, tội lật đổ chính quyền và xâm phạm an ninh lãnh thổ. Theo quy định của luật đặc xá sửa đổi, chủ tịch nước có quyền quyết định về đặc xá nhân sự kiện trọng đại, ngày lễ lớn của quốc gia. Tuy nhiên, luật sửa đổi có bổ sung quyền xem xét quyết định đặc xá trong trường hợp đặc biệt đáp ứng yêu cầu đối nội đối ngoại của nhà nước. Đấy, đối nội có đối ngoại đấy nha. Nhận định về việc đặc xá theo nhu cầu đối ngoại của Đảng và nhà nước,
nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng cho viết cho VOA rằng chưa bao giờ khẩn thiết như lúc này. Bối cảnh mà nợ nước ngoài đã vọt lên đến hơn 200 tỷ đô la. Ngân sách học ra ống và lâm vào cảnh vỡ nợ, hầu hết các nguồn tài nguyên thiên nhiên đã gần như cạn kiệt và các nguồn vay viện như viện trợ không hoàn lại, viện trợ ODA và kiều hối của khúc ruột ngàn dặm đã trở nên ngàn trùng xa cách tầm với của Đảng. Với cái chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Tàu và với cái luật di dân của ông Donald Trump này, thì kiều hối của anh Việt Cộng cạn kiệt, không còn tỷ này tỷ kia nữa. Đây là lần đầu tiên từ khi đặc xá, luật đặc xá được thông qua vào ngày tháng 11/27. Luật mới này được bổ sung cơ chế đặc xá cho những tù phạm chính trị, phạm tội an ninh quốc gia mà giới đầu tranh dân chủ nhân quyền và nhiều người dân gọi là tù nhân lương tâm. Chính quyền Việt Nam gọi những vụ phóng thích tù nhân chính trị này là vì lý do nhân đạo và tạm hoãn việc thi hành án tù đối với các nhà tranh đấu. Truyền thông quốc tế nhận định rằng những vụ trao đổi tù nhân lương tâm này là những mặc cả của Hà Nội nhé, những mặc cả của Hà Nội đối với các nước phương Tây để đổi lấy những mối lợi về thương mại và kinh tế. Một trường hợp khác không phải là tù nhân chính trị là ông Trịnh Xuân Thành, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần xây đắp dầu khí Việt Nam PVC, hiện thụ 2 án chung thân tại Việt Nam về tội tham ô tài sản, đang được chính phủ Đức yêu cầu phóng thích để Berlin giải quyết đơn xin tị nạn của ông sau khi ông bị bắt cóc tại Đức vào năm ngoái. Bây giờ trong khi quốc hội nó vừa bế mạc cái khóa thường trực này, nó ra một số luật, bây giờ đến cái luật chống tham nhũng. Và đài Á Châu Tự Do ngày 20/1 loan tin này, luật chống tham nhũng sửa đổi vẫn không có quy định xử lý tài sản bất minh. Chống tham nhũng mà để truy cái tài sản bất minh của các anh đảng mà trong chính quyền đấy, bây giờ lại không có quy định xử lý tài sản bất minh. Quốc hội Việt Nam vừa thông qua luật phòng chống tham nhũng sửa đổi hôm 20/1 với tỷ lệ 93,20% tán thành. Đây là lần thứ tư luật phòng chống tham nhũng được sửa đổi kể từ lần đầu được thông qua vào năm 2005. 3 điều luật được sửa đổi trong lần này là điều 30, điều 64 và điều 80. Cụ thể, điều 30 quy định về cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập. Điều 64 quy định về xử lý vi phạm trong hoạt động thanh tra kiểm toán. Và điều 80 quy định áp dụng các biện pháp phòng chống tham nhũng trong doanh nghiệp. Cũng như những lần sửa đổi luật phòng chống tham nhũng trước đây, Quốc hội lần này đã quyết định không chọn phương án mới nào cho xử lý tài sản bất minh, vấn đề được cho là rất quan trọng trong phòng chống tham nhũng. Điểm mới là từ khi luật phòng chống tham nhũng sửa đổi có hiệu lực vào ngày 11/7/2018, tất cả cán bộ công chức đều phải kê khai tài sản thu nhập. Trước đây, chỉ có cán bộ từ phó trưởng phòng của Ủy ban Nhân dân huyện, quận, xã, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trở lên và tương đương cho các cơ quan tổ chức đơn vị mới phải kê khai tài sản. Và sửa đổi lần này có quy định rằng kê khai tài sản thiếu trung thực sẽ bị xử lý về mặt đảng và nhà nước. Tuy nhiên, theo luật hiện hành, nếu cơ quan chức năng chứng minh được tài sản do tham nhũng mà có thì sẽ tịch thu xử lý, nếu có dấu hiệu trốn thuế sẽ xử lý theo luật thuế. Cũng trong ngày 20/1/2018, Quốc hội Việt Nam khóa 14 đã bế mạc kỳ họp thứ 6 sau khi thông qua 9 đạo luật, lấy ý kiến về 6 dự án luật. Đấy, nó làm luật rồi đấy, nó gọi là luật hóa các quyết định của Đảng và Nhà nước. Trong khi đó thì luật lao động nó không có gì tiến bộ cả. Và bản tin ngày 19/11 của đài RFP cho biết rằng hàng ngàn công nhân công ty Ni Hoa Việt đình công ở Thanh Hóa. Báo Lao Động ngày 19/1 loan tin vừa nêu, dẫn lời ông Trịnh Ngọc Quang, chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Châu Lộc, Thanh Hóa cho biết công ty nhân công ty Ni Hoa Việt đình công để phản đối chất lượng bữa ăn không đảm bảo, việc chấm công và sử dụng phép năm chưa hợp lý. Công ty trách nhiệm hữu hạn Ni Hoa Việt thông báo sẽ bắt đầu áp dụng chế độ ăn được nâng cấp từ 12.500 đồng một suất lên 15.000 đồng, lên có mấy nghìn đồng, xưa tới 1 đô la. vào ngày 19 tháng 1, đồng thời lắp đặt thêm 3 máy quẹt thẻ chấm công để thuận tiện hơn cho công nhân, và sẽ họp bàn với đại diện công đoàn về việc sử dụng phép năm 2019. Công ty trách nhiệm hữu hạn Ni Hoa còn cho biết vẫn trả lương đầy đủ cho công nhân vào ngày 17 tháng 11 là ngày công nhân tiến hành đình công. Mặc dù công ty trách nhiệm hữu hạn Ni Hoa Việt có thông báo như vậy, nhưng gần 3.800 công nhân vẫn tiếp tục đình công vào ngày 19 tháng 11. Hồi trung tuần tháng 7 năm 2018, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam công bố kết quả khảo sát cho thấy Việt Nam hiện có 10 triệu công nhân, trong đó có 26,5% phải chi tiêu tận tiện và kham khổ, cùng với 12,5% có thu nhập không đủ sống phải làm thêm giờ. Đấy, công nhân như thế mà đối xử như thế. Số liệu thống kê không chính thức từ các tổ chức công đoàn độc lập ghi nhận có khoảng 300 cuộc đình công của công nhân diễn ra trong năm 2016. Con số đòi tăng lên 314 trong năm 2017, và trong năm 2018 tình trạng công nhân đình công đòi quyền lợi vẫn xảy ra khắp nơi tại Việt Nam. Và xã hội mà Việt Nam Cộng sản cai trị như thế, cho nên vẫn còn Boat People. Mà Boat People vượt biển thì bị Úc trục xuất về, và với điều kiện là không được bỏ tù người ta. Mà bây giờ Việt Cộng nó vẫn bỏ tù. Đây là bản tin ngày 20 tháng 11 2018 của Đài Á Châu Tự Do. Quảng Bình bắt tạm giam 3 người mua tàu tổ chức vượt biển sang Úc. Công an tỉnh Quảng Bình vừa bắt tạm giam 3 người mua tàu tổ chức vượt biển sang Úc nhưng bị trục xuất về Việt Nam. 3 người, theo báo pháp luật thì 3 người bị bắt giữ là anh Phạm Thế Nhân, 35 tuổi, chủ tàu cá QB91269TS, anh Trần Ngọc Châu, 49 tuổi, và anh Nguyễn Trung Kiên, 39 tuổi. Đoàn tàu 17 người, bao gồm cả 3 người vừa nói, xuất phát từ cảng Đà Nẵng vào ngày 29 tháng 7 đến 26 tháng 8. Khi tàu chỉ còn cách bờ biển Úc 100 mét thì đoàn người chia làm hai nhóm đi bằng thuyền thúng vào đất liền. Tuy nhiên, 17 người vẫn bị phía cảnh sát Úc phát hiện và bắt giữ trục xuất về Việt Nam. Tại Việt Nam, những người vượt biên trốn ra nước ngoài thường bị xử phạt dựa theo điều 275 Bộ luật Hình sự về việc tổ chức cưỡng ép người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép. Một mức án tù có thể từ 2 đến 7 năm đối với những người tổ chức. Đối với những người phạm tội nhiều lần, mức án có thể lên đến hơn 10 năm. Đây không phải là trường hợp đầu tiên chính phủ Hà Nội kết án tù những người vượt biên về Úc bị trả về. Mặc dù trước khi trả những người này, phía Úc có yêu cầu Việt Nam cam kết không có bỏ tù họ và tạo điều kiện cho những người này có công ăn việc làm ở trong nước. Vào ngày 13 tháng 12 năm 2016, tòa án tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu tuyên án 4 người tổ chức chuyến vượt biên cho 21 người sang New Zealand từ năm 2016 nhé, nhưng bị hải quân Úc bắt được và trục xuất. Bản án thấp nhất là 18 tháng tù treo, và người bị phạt nặng nhất là anh Nguyễn Giao Thông, 3 năm 6 tháng tù giam. Luôn luôn là ký cái gì nó cũng ký để được việc, nhưng mà nó luôn luôn vi phạm, ký một đằng làm một nẻo. Bây giờ đến trường hợp rất là đặc biệt, chúng ta nhớ rằng về cái vụ là bắt cóc người thì nó điều đình Viễn Đức, nó không thay vì nó tả Trịnh Xuân Thanh thì nó là trả luật sư Nguyễn Văn Đài và cô Lê Thu Hà là thư ký của văn phòng luật sư Nguyễn Văn Đài. Và bây giờ tin mới nhất mà do các blogger thân hữu ngày 20 tháng 11 gửi cho tôi, Lê Thu Hà, nhà đấu tranh can đảm bỏ Đức trở về Việt Nam. Sau 5 tháng cư ngụ tại Đức, cô Lê Thu Hà đã quyết định trở về Việt Nam sống với người mẹ già Hoàng Thị Bình Minh ở Quảng Trị. Đây cũng là lần đầu tiên một tù nhân chính trị Việt Nam đã tự ý trở về Việt Nam sau khi được chính quyền nước ngoài nhận sang định cư. Chính phủ Đức được báo tin cho biết trước và đã tôn trọng quyết định của cô Hà. Chắc chắn trong những ngày tới, nhà cầm quyền Việt Nam sẽ hết lòng khai thác sự kiện cô Lê Hà tự nguyện trở về Việt Nam. Theo báo mạng Thời báo.de của Đức, thì báo này vừa nhận được tin người cộng sự của luật sư Nguyễn Đài là cô Lê Thu Hà đã tự ý mua vé máy bay từ Đức trở về Việt Nam, và cô đã đặt chân lên đất Việt Nam hôm thứ Hai 19 tháng 11 2018 vừa qua. Lê Thu Hà và luật sư Nguyễn Văn Đài bị bắt giam vào ngày 16 tháng 12 năm 2015, sau hơn 2 năm bị bỏ tù không xét xử. Vào tháng 4 năm 2018, cô Hà bị kết án 9 năm tù và 2 năm quản chế với tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Ông Đài bị 15 năm tù và 5 năm quản chế. Nhờ sự can thiệp của chính phủ Đức, hồi mùng 7 tháng 6 năm 2018, cô Lê Thị Hòa và luật sư Nguyễn Văn Đài đã rời trạm giam B14 của Bộ Công an tại xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Công an, trở thẳng đến phi trường Nội Bài để lên đường đi sang Đức. Cùng đi với hai tù nhân được thả là vợ luật sư Đài, bà Vũ Thị Minh Khánh, ba người đáp xuống phi trường Frankfurt ở Đức vào đầu giờ sáng thứ Sáu, mùng 8 tháng 6 năm 2018. Như vậy, sau 5 tháng cư ngụ tại Đức, cô Lê Thị Hòa đã quyết định trở về Việt Nam sống với người mẹ già Hoàng Thị Bình Minh ở Quảng Trị. Đây cũng là lần đầu tiên một tù nhân chính trị Việt Nam đã tự ý trở về Việt Nam sau khi được chính phủ nước ngoài nhận sang định cư. Chính phủ Đức đã được báo tin cho Đức biết trước và đã tôn trọng quyết định của cô Hà. Kể từ ngày bị bắt giam 16 tháng 12 năm 2015 cho đến ngày bị tống xuất sang Đức mùng 7 tháng 6 năm 2018, cô Lê Thị Hòa đã ngồi tù suốt hơn 2 năm rưỡi trời. Hãy nghe luật sư Nguyễn Đà kể lại việc hành hạ dã man, bị tra tấn tinh thần một cách khốc liệt, bị miệt giam một cách khắc nghiệt như và hầu như ông Đài không thể chịu đựng nổi, huống hồ chứ một phụ nữ như Lê Thị Hòa. Hậu quả để lại của hơn 2 năm rưỡi bị hành hạ trong tù, nhất là những hậu quả về tâm lý không phải là nhỏ. Chắc chắn trong những ngày tới, nhà cầm quyền Việt Nam sẽ hết lòng khai thác sự kiện cô Lê Thị Hòa tự nguyện trở về Việt Nam. Lê Thị Hòa sinh năm 1982, giáo viên Anh ngữ và là một thành viên của Hội Anh em Dân chủ do luật sư Nguyễn Văn Đài thành lập, cùng bị bắt với luật sư Đài vào ngày 16 tháng 12 năm 2015 vì bị quy là vi phạm điều 88 trong Bộ luật hình sự với tội danh tuyên truyền chống nhà nước, nhưng sau bị đổi thành tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền. Đấy. Đấy, khi được cái tin này thì tôi đã dự đoán rằng thì cô Lê Thu Hà này về Việt Nam đã đặt Việt Cộng trước một cái quyết định rất là khó khăn, nhận hay là không nhận, nhận thì làm gì mà không nhận thì làm gì. Và bản tin ngày hôm nay mới nhất của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ giải đáp cho cái thắc mắc của tôi. Cựu tù nhân lương tâm Lê Thu Hà bị cấm nhập cảnh khi trở về Việt Nam từ nước Đức. Cô Lê Thị Hòa, một cựu tù nhân lương tâm bị buộc phải đi tị nạn ở nước ngoài, cố gắng trở về Việt Nam nhưng không được nhà chức trách cho nhập cảnh khi về đến Hà Nội hôm 21 tháng 11. Cô Hà, 37 tuổi, là cộng sự của luật sư Nguyễn Văn Đài, một nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng. Tôi nghĩ rằng cái việc mà cô Lê Thị Hòa này về Việt Nam, tự ý về Việt Nam, tự mua vé máy bay về Việt Nam là một cái thách thức đối với bọn cầm quyền Việt Nam. Tôi đã đánh giá rằng đây là một cái quyết định rất khó khăn. Nếu nó nhận cô ấy về thì nó sẽ bị... Để tôi cho rằng cái việc mà cái cử chỉ này là một cái phép thử của nước Đức về cái tôn trọng nhân quyền của Việt Cộng. Nếu mà để cô Lê Thu Hà về thì nó bị cho là đã bị ngoại quốc gài bẫy. Và nếu mà nó bị gài bẫy mà nó vẫn nhận thì chứng tỏ rằng nó buộc phải tôn trọng cái cam kết nhân quyền khi mà ký những cái hiệp ước mậu dịch với EVFTA. Vì người ta đặt điều kiện là đây là Lê Thu Hằng là một phép thử. Và bây giờ chứng tỏ, và nó không cho cô này vào, chứng tỏ rằng nó không dám nhận cái phép thử và nó chấp nhận là nó đu dây nó chạy quanh chứ nó không nhượng bộ các nước tự do dân chủ. Đấy. Và bây giờ bản tin trích dẫn lời ông Nguyễn Văn Đài trên trang Facebook cá nhân. Ông Đài, chủ tịch Hội Anh em Dân chủ, thông báo vào lúc 4 giờ chiều ngày 21 tháng 11 giờ Việt Nam rằng khi về tới sân bay Nội Bài, chị Hà đã bị an ninh giữ lại và chờ chuyến bay về tiếp theo đưa chị trở lại nước Đức. Ông Đài đã nhận được tin chị Hà tới Bangkok, Thái Lan. Luật sư Đài cho hay là từ khi sang Đức, cô Hà đã có nguyện vọng trở lại Việt Nam. Bắt đầu mọi người và gia đình cô ở Quảng Trị đã có những lời khuyên nhủ cô nên cô đã ở lại. và sau 5 tháng cô Hà tự đưa ra quyết định thực hiện nguyện vọng của mình theo thông tin của ông Đại. Luật sư Già cho biết thêm là cô Hà đã không nhận giấy thông hành, giấy phép cư trú và giấy phép lao động do chính phủ Đức cấp. Ông nói vì thế khi quay lại sân bay của Đức, cô Hà sẽ phải đối mặt với những vấn đề rất phức tạp vì giấy tờ của cô đã gần hết hạn. Dù vậy, vị chủ tịch Hội em Dân chủ đưa ra lời trấn an rằng anh em bên Đức đang cố gắng can thiệp với các cơ quan hữu quan của Đức về việc của chị Hà. Từ Berlin, nhà báo độc lập Lê Trung Khoa cũng xác nhận với VOA về thông tin kể trên. VOA cố gắng liên lạc với cô Hà để hỏi thêm về tình hình của cô, nhưng có thể do điều kiện đi di chuyển nên cô không hồi đáp. Một số nhà hoạt động nữ quen biết với cô Hà viện dẫn hiện vẫn đang ở Việt Nam cho VOA biết rằng qua các tin nhắn họ cảm nhận rằng cô Hà có tâm lý không được tốt từ lúc sang Đức và ngày nào cô cũng nói nhớ mẹ và em gái không chịu nổi. Họ cũng cho biết em gái và gia đình cô Hà sẽ cố tìm cách qua Đức để thăm hỏi khích lệ tinh thần cho cô. Một số người khác bình luận trên trang Facebook của ông Nguyễn Văn Đài dưới phần thông tin của ông cập nhật về cô Hà rằng trạng thái tâm lý của cô hiện nay có thể là hậu quả của hơn 2 năm rưỡi bị hành hạ, tra tấn tinh thần trong tù. Trong khi đó thì nền pháp lý của Việt Cộng tiếp tục xử những nhà tranh đấu. Nó sợ rồi. Bản tin ngày hôm nay của Đài Á Châu Tự Do, xử phúc thẩm nhà báo độc lập Đỗ Công Duyên, y án 4 năm tù giam. Phiên tòa phúc thẩm xử nhà báo độc lập Đỗ Công Duyên, Đỗ Công Duyên nhưng mà Đỗ Công Duyên, về tội gây rối trật tự công cộng diễn ra vào sáng 21 tháng 11 2018 và kết thúc lúc 13 giờ 10 phút với kết luận bị tuyên án, kết quả bị tuyên án 4 năm tù giam. Luật sư Hà Huy Sơn, người bào chữa cho Đỗ Công Duyên, cho rằng ông Duyên không vi phạm điều luật này vì nơi xảy ra vụ việc không phải là không gian công cộng. Ông Sơn nói qua điện thoại như sau: bài bào chữa của tôi tại tòa ngày hôm nay tóm lại là cái hiện trường nơi mà ông người ta cho là ông gây rối trật tự công cộng là cái công trường chứ không phải là công cộng như pháp luật. Họ quanh co nói rằng ông ấy gây ách tắc giao thông nhưng không có bằng chứng và họ cũng kết án như vậy thôi. Trong bài bào chữa của mình được đăng tải trên Facebook cá nhân sau phiên tòa, luật sư Sơn nhận định đã có vi phạm nghiêm trọng về thủ tục tố tụng cấp sơ thẩm. Cụ thể là sau khi xét sơ thẩm, tòa án nhân dân thị xã Từ Sơn đã không gửi bản án cho người bào chữa. Điều này vi phạm vào khoản 1 điều 262 bộ luật hình sự tố tụng năm 2015. Theo luận cứ bào chữa, ông Đương không phải là người tổ chức hay chủ mưu mà cầm đầu vụ việc. Ông Sơn khẳng định rằng sự việc khoảng 30 người dân xóm Trúc, thôn Dương Sơn, xã Tam Sơn chuẩn bị ảnh Bác Hồ cờ Tổ quốc băng rôn phản đối thu hồi đất ngày 24 tháng 11 2018 không do bị cáo tổ chức chỉ huy sử dụng máy xúc gì cả vẫn bị đưa ra tòa và y án 4 năm tù giam. Và đây là một bản tin cuối cùng mà tôi tổng hợp về tình hình Việt Nam, chứng tỏ rằng bọn Việt Nam Cộng sản trong cơn tăng giá bối rối nó đang rất sợ những cái phong trào tranh đấu. Tuần trước chúng ta được tin là thiền sư Thích Nhất Hạnh về Việt Nam để an dưỡng tuổi già trước khi nhắm mắt. Bây giờ các tổ chức tôn giáo ở Việt Nam gặp nhau để đi thăm thiền sư như thế này mà bị khủng bố. Đàn tin kỳ này Á Châu Tự Do ngày 20 tháng 11. Sư thầy cáo buộc bị khủng bố khi đi thăm thiền sư Thích Nhất Hạnh. Đại đức Thích Ngộ Chánh thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam mới đây cho Đài Á Châu Tự Do biết ông và Thượng tọa Thích Thiện Phúc bị khoảng 30 nhân viên an ninh thường phục ngăn cản khủng bố ở Huế khi cùng Linh Mục Nguyễn Văn Lý đi thăm Đan Viện Thiên An và thiền sư Thích Nhất Hạnh. Sau đó côn đồ dọa chém nhà tu hành. Hôm 12 tháng 11 2018, Đại đức Thích Ngộ Chánh có chuyến đi từ Lâm Đồng đến Huế để thăm các thầy, linh mục và tu sĩ để tìm hiểu thực trạng đàn áp tôn giáo tại Việt Nam. Chiều hôm sau, thầy Thích Thiện Phúc, trụ trì chùa An Cư của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất mới bị cưỡng chế ở Đà Nẵng và thầy Thích Ngộ Chánh có gặp mặt và nói chuyện với linh mục Nguyễn Văn Lý đang an dưỡng và thi hành bản án quản chế tại tòa tổng giám mục Huế. Sau đó, linh mục Lý lên xe hơi cùng với hai sư thầy dự định sẽ đến Đan viện Thiên An để thăm các tu sĩ ở đây vốn đang kêu gọi chính quyền trả lại đất tôn giáo. Theo thầy Thích Ngộ Chánh, khi vừa ra khỏi cổng của tòa tổng giám mục Huế, khoảng 30 người mặc thường phục ngăn cản không cho xe đi và còn dọa sẽ chém các sư thầy. Vì bị đe dọa nên hai sư thầy đều không thể đến thăm Đan viện Thiên An và thiền sư Thích Nhất Hạnh như dự định. Cả hai sau đó đều an toàn khi đi ra khỏi thành phố Huế. Thầy Thích Ngộ Chánh trở về Lâm Đồng và thường đoạn Thích Thiện Phúc đi tá túc người quen ở Đà Nẵng. Nhận xét về chuyến đi, Đại Đức Thích Ngộ Chánh nhận xét rằng, khi tôi đến rồi thì tôi xin nói thẳng quý vị là tình hình đàn áp tôn giáo Việt Nam rất là khủng khiếp và họ dùng côn đồ để đàn áp tôn giáo. Xưa người ta nói công an trị là tôi đã thấy mệt mỏi rồi, bây giờ người ta nói là xã hội là của côn đồ trị. Cho nên quý vị quan tâm đến vấn đề tự do tín ngưỡng tôn giáo và nhân quyền Việt Nam biết rằng hiện nay ở Việt Nam đang trong giai đoạn côn đồ trị chứ không phải là tôn giáo trị nữa, công an trị nữa. Lên tiếng về nhân dịp này, Đại Á Châu Tự Do cũng nói về Đại Đức Thích Ngộ Chánh lên tiếng về cái vụ mà đập tượng Phật ở núi Bà Xá mà rã. Đại Đức Thích Ngộ Chánh cho hay đây không phải là lần tiên ông lên tiếng về vấn đề nhân quyền và đàn áp tôn giáo. Năm 2013 khi ông đang tu tập tại tỉnh Bình Phước thì xảy ra vụ sự việc trưởng ban tôn giáo tỉnh Bình Phước đập phá tượng Phật tại núi Bà Xá Bà Rá. Ông đã lên tiếng phản đối vụ việc và yêu cầu xử lý thủ phạm. Tuy nhiên đây là nguyên nhân việc ông bị ép phải ra khỏi tỉnh Bình Phước và trở về đồi thông Phương Bối Lâm Đồng vốn của thiền sư Thích Nhất Hạnh khai sơn. Sự việc ở núi Bà Rá sau đó được ban tôn giáo chính phủ bác bỏ và giải thích là do những bộ hộ dân tự ý xây dựng tượng Phật và mê tín nên đã bị ban tôn giáo tỉnh cưỡng chế. Năm 2016 ông trở về đồi thông Phương Bối để tu tập và lên tiếng về việc các cá nhân tập thể xâm phạm đến đồi thông khiến nơi này không còn cảnh quan như xưa. Đây là cái thông tin cuối cùng mà tôi tổng hợp ngày hôm nay. Riêng về tình hình Việt Nam thì những cái thông tin tuần này cho thấy rằng chế độ của nó đang trên đà sụp đổ và rất là tan ra bối rối, nó đối ngoại cũng như đối ngoại một cách rất là tiêu lầm, là nó dở côn đồ ra thì chứng tỏ rằng nó là hết thuốc chữa rồi.